Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khát nếm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 55 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 15. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Từ câu 14 đến câu 15. Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm ân điển của Chúa được bày tỏ cách lạ lùng cho chính đời sống mình. Trong lúc ngu muội chưa tin, khi gặp những người Do Thái nào tin nhận Chúa Giê-xu, ông kết án người đó phản lại truyền thống Do Thái giáo, nên họ bị ông đem lòng ghen ghét và cố sức bắt hại cho đến chết. Thế nhưng, trong khi Phaolô mới chính là người đang phạm tội, chống nghịch lại với ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì lại được Chúa tha thứ tội lỗi. Không những thế thôi, Chúa còn ban cho ông làm sứ đồ và được giao phó trách nhiệm rao truyền ân điển cứu rỗi đó cho dân ngoại. Không những riêng ông Phaolô, Nhưng hết thảy những người con Chúa trải qua mọi thời đại cũng thế. Chúng ta đều là những tội nhân đáng chết mất vì cớ hậu quả của tội lỗi. Nhưng bởi ân điển cứu rỗi của Chúa đã ban cho mà nay được nhận ơn tha tội, được thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài giữa vòng hội thánh. Ở trong ân điển cứu rỗi của Chúa, sứ đồ Phao-lô còn được ném trả những sự ban cho thuộc linh sâu nhiệm như chính điều ông đã bày tỏ cho các tín hữu tại Ê-phê-sô. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Đó chính là những phước hạnh Đức Chúa Trời dành ban cho những đời sống được tái sinh qua ân điển cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Tại đây, sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được điều đó và bày tỏ qua thư Ti-mô-thê thứ nhất hai điều là đức tin và tình yêu thương. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong câu 14, dù Phao-lô trước kia là người rất nghiêm khắc trong việc tuân giữ kinh luật và hết lòng nhiệt thành để bảo vệ niềm tin trong Do Thái giáo của mình, thế nhưng đó là con người của tôn giáo được định hình bởi lý trí và luật pháp, chứ không phải là đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh để từ đó kinh nghiệm được sự sống động của đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và được bao phủ bởi tình yêu thương diệu kỳ của Ngài. Chỉ khi đời sống được hoàn toàn đổi mới trong ân điển cứu rỗi của Chúa thì những trải nghiệm thuộc linh nhiệm màu đó mới được tràn ngập trong đời sống của Phao-lô. Ông nhận biết điều này không phải đến từ sự nỗ lực như trước đây của mình, nhưng đó là bởi sự ban cho trong Chúa cứu thế Giê-xu mà mình đã tin nhận, nên ông nói với Ti-mô-thê rằng: Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta. Ngài ban cho ta đức tin và tình yêu thương mà ta đã nhận được trong sự tương giao với Chúa cứu thế Giê-xu. Câu 14 theo bản dịch mới. Đức tin mà sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được giờ đây chính là đức tin sống động và hết sức vững vàng trong Chúa. Đó không phải là đức tin rập khuôn được truyền thống và luật lệ hình thành trong tâm trí của ông như trước. Đức tin đó giúp ông nhận biết cách rõ ràng về Chúa cứu thế Giê-xu, kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài, đồng thời được biến đổi để trở nên người mới trong Chúa. Điều này được sứ đồ Phao-lô làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 16 đến câu 18 rằng: Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Đây là điều mà bao lâu nay tâm linh ông đã hoàn toàn bị che khuất bởi bức màn được dệt nên từ luật pháp và nỗ lực của sức riêng. Ông nhìn nhận về Chúa Giê-xu theo quan điểm của nhiều người Do Thái lúc đó đang tin theo, hoặc của bao nhiêu rabbi khác, hoặc giả của những người đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Nhưng qua biến cố trên đường đi Damas, khi Đức Chúa Giê-xu bày tỏ chính mình Ngài cho Phao-lô, thì đời sống tâm linh của ông hoàn toàn được cởi bỏ ra khỏi bức màn đó mà mặc lấy thần trí mới, như lời ông nói với hội thánh Galati: Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Theo thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Từ đó Phao-lô kinh nghiệm về mối liên hệ thuộc linh sâu nhiệm cùng địa vị cao trọng được làm con Đức Chúa Trời. Điều đó trở nên lẽ thật, cốt lõi trong niềm tin mà sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ cho mọi người con Chúa. Ông nói: Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8, từ câu 15 đến câu 16. Còn gì phước hạnh hơn khi thay vì phải hết sức nỗ lực bằng sức riêng như trước đây để rồi chịu phó mình làm nô lệ cho luật pháp, nay được tự do thoát ra khỏi sự ràng buộc đó, vui hưởng phước hạnh trong đời sống mới là địa vị thánh đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và xưng là công bình trên nền tảng đức tin, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ cho đời sống mình. Giờ đây cuộc sống ông hoàn toàn đổi mới. Ông khẳng định, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ nào quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Theo thư Philip chương 3, từ câu 8 đến câu 9. Đây là đức tin giúp ông luôn vui mừng, bình an mà bước đi trong linh trình thuộc linh và làm tròn trách nhiệm Chúa giao phó. Dù rằng trên con đường hầu vị Chúa, ông đã phải đối diện với biết bao nan đề, thử thách. Trải nghiệm được sự mầu nhiệm trong đức tin, nên sứ đồ Phao-lô đã viết thư Timôthê thứ nhất để làm chứng lại cùng học trò của mình, cũng là người con thuộc linh đang hầu vị Chúa với hội thánh Ê-phê-sô, để thêm lên cho Timôthê lòng biết ơn Chúa, luôn vui mừng dù có gặp hoàn cảnh khó khăn, vững vàng trong chức vụ Chúa Giêsu giao phó và hết lòng nương cậy đức tin nơi Ngài. Qua đó, Chúa sẽ dùng ông Timôthê để tiếp tục gây dựng đức tin cho nhiều người khác nữa. Bài học áp dụng. Đức tin mà sứ đồ Phao-lô đã nhận lãnh được trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu là hoàn toàn khác so với đức tin mà trước đây Phao-lô đã từng đặt nền tảng nơi luật pháp và giáo hội. Vì nhờ đức tin trong Chúa giúp ông nhận lãnh được thần trí mới, kinh nghiệm sự ngọt ngào phước hạnh trong mối liên hệ thuộc linh mật thiết khi được gọi Đức Chúa Trời là Cha. Bước đi trong đức tin đó khiến cho sứ đồ Phao-lô luôn vững vàng bình an, dù có phải đối diện với biết bao nan đề thử thách trong bước đường phục vụ Chúa. Đây cũng chính là đức tin mà mỗi người con Chúa đã được ban cho trong ân điển dư dật của Ngài. Xin Chúa cho mọi chúng ta luôn trân quý và kinh nghiệm sự tươi mới trong ơn ban cho của Chúa, để rồi mỗi ngày cũng bước đi trong sự vui mừng, bình an, vì biết rằng chúng ta đang sống trong ân điển dư dật của Chúa bao phủ và ơn dẫn dắt của Đức Chúa Trời, là Cha nhân từ, thương xót của mọi đời sống chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.